Thứ năm sau Chúa Nhật 33 mùa thường niên, bài đọc năm lẻ. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất, chương 2 câu 15 đến câu 29. Hồi ấy, các viên chức của vua Antioco, những người có nhiệm vụ trưởng bức người Do Thái chối đạo, đã tới thành Môlin để tế thần. Nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Mát-tít-sa và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mát-tít-sa rằng: ông là thủ lãnh, là người có danh xa, là bậc vị vọng trong thành này, là được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Juda và những người còn lại ở Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bàn phụ đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mát-tít-sa lớn tiếng đáp lại: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi, không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải vào bên trái. Ông vừa dứt lời thì có một người Do Thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Môlin theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-sa bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay trên tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ thưởng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinchas trong vụ Dimri, con của Salu. Sau đó, ông Mát-tít-sa rảo khắp thành và hô lớn tiếng: ai nhiệt thành với lề luật và tuân giữ giao ước, hãy theo tôi. Thế rồi, ông và các con ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Bấy giờ, nhiều người Do Thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó. Đó là lời Chúa.
Thank you.
lời ta ơn đàm hy lê, như chọn điều căn nguyện cùng đấng tối cao. Anh kêu cầu ta trong ngày cùng khôn, ta sẽ giải thoát và ngươi sẽ làm thiên dân ta.
Ở đây Luca muốn nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Jesus mà nhân tính thì ai cũng sợ chết, ai cũng sợ khổ. Đến nỗi chỉ có Luca ghi là trước giờ chết Chúa sợ đến nỗi ngày toát mồ hôi báo rằng, Luca 2:44 sợ đến vậy. Nên với bản tính yếu đuối trong thân phận làm người, Đức Giêsu khóc là vì Ngài nhìn thấy xa hơn, quan trọng hơn. Người ta không đón nhận Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất, người ta phải khổ cho nên phải khóc. Quả thật tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói đến cái số phận thành Jerusalem, đền thờ thì rất là nguy nga, nhưng mà Ngài bảo sẽ không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào, nghĩa là biến cố này sẽ bị quân Roma phá đền thờ của Ngài Do Thái, và dân thì người bị giết, người thì bắt lưu lạc khắp nơi. Mặc dù cái ngày ấy người Do Thái ồ ạt kéo nhau vào nhà thờ, nghĩ rằng ở nơi đây có Chúa, Chúa bênh vực mình, thế nhưng mà không, tất cả bị giết, bị bắt đi phát lưu các cái nơi này, đền thờ thì bị triệt hạ, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Cho nên cái hôm nay đấy là sau khi Chúa đã đến Jerusalem, Ngài giảng bị chống đối thì Ngài đi sang qua cái ngọn đồi đối diện với thành, Ngài nhìn về thành, Ngài khóc, là Ngài nhìn về chắc chắn thành Ngài bị sụp đổ, dân thần phổ, thế nên Ngài khóc. Cái sự chống đối với Giêsu hay là muốn khai trừ Ngài, nó được khai mở ngay từ lúc Ngài xin vào đồng. Bằng chứng là Ngài ngay mà mẹ Ngài đến ngày sinh, Ngài không tìm được một chỗ nào trong thành của người Do Thái, liệu người ta cũng xua đuổi đúng không, có chỗ cho bà đâu. Thế là Giuse và Maria phải làm một cái hang bò liền, và Maria sinh Ngài ở nơi người ta nhốt các thú vật. Mẹ Ngài vớ được cái máng cỏ và đặt con của mình, con Thiên Chúa vào trong máng cỏ ấy. Đấy cũng chỉ vì người ta trốn từ, người ta không muốn tiếp nhận, mà Chúa Giêsu phải khổ. Ngài đâu có muốn sinh ra trong máng cỏ, muốn sinh ra ở trong nhà cao cửa đẹp mà, nhưng mà bị đuổi. Chẳng những dân Do Thái ngay từ lúc đầu đã có cái ý tưởng không tốt đẹp trong ngày con Thiên Chúa làm người, thì khi con Thiên Chúa làm người, cả đến Herode cũng xử ác, bởi vì nghe tin ba đạo sĩ nói rằng vua người Do Thái mới sinh ra, thì ông nghĩ rằng chắc một đứa trẻ Do Thái nào mới sinh ra để tiến quyền của ta, ta sẽ diệt thôi, mà chắc ăn là giết tất cả những đứa ở Jerusalem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, giết cho bằng sạch. Trong đó thế nào cũng có một đứa mà ba vua, ba đạo sĩ nói là vua Do Thái. Ông Hương Đi ác như vậy là nhắm là triệt tiêu con Thiên Chúa, triệt đến cố thế. Thì cái hình ảnh mà ông Hê-rê hình hung ác độc như vậy ấy, nó cũng chưa khốn nạn bằng nó biết có ý để trở thành một hành động tiên tri để nói về chính dân Chúa diệt Ngài. Thì đó là ác. Chính dân Chúa giết Ngài thì đền thờ bị phá, bản đồ của nước họ bị xóa, dựng phải lưu đầy khắp thế giới này. Cho nên tác giả Matthew ghi ở chương 2 câu 1-18 nữa rằng bà Rachel là vợ của ông Jacob, nghĩa là bà này có mẹ người con đó, là bố phụ của người Do Thái. Bà ấy được an táng ở gần Bethlehem. Bà ấy thấy dòng tộc của bà quá khốn nạn và quá khổ, bà ấy nằm chết rồi mà còn tú mồ ra mà khóc. Một kiểu nói cường điệu là chết mà vẫn chưa đến khổ. Đấy, tổ phụ của họ nhìn thấy trước dòng tộc này phải khổ chân khóc. Cái gì Luca ghi lại khi Jesus khóc chính là tiếng khóc nối dài và mở rộng của tổ phụ Do Thái là bà Rachel. Họ cướp từ Đức Chúa Trời thì họ khổ hơn là thời dân này bị lưu đày bên Babylon. Bởi vì cái thời lưu đày bên Babylon đấy cũng chỉ có 40 năm thôi. Rồi Chúa lại dùng vua ngoại giáo là vua Kyrus giải phóng cho họ trở về và xin lấy được đền thờ. Còn cái biến cố năm 70 xảy ra cho người Do Thái ấy, là quân Roma đến triệt hạ đền thờ của họ và dân này phát đi khắp thế giới này. Mà cái đền thờ bị phá năm 70 ấy, hơn 2.000 năm nay rồi đâu có xây dựng được, đâu có xây dựng lại được đâu. Có phải khổ không? Nhưng lưu đẩy bao nhiêu đâu đền thờ bị phá, nó còn có điều kiện xin lại. Và bây giờ mà thường tân nước không đón nhận đứng cô thấy nên thờ phá tan, không thể nào mà sẽ đại được đó. Người Do Thái hơn 2.000 năm nay có sẽ đại được đâu, cũng chỉ vì cái đền thờ đấy mà giữa họ với người Palestine mới đánh nhau, đánh nhau về chuyện đền thờ. Từ cái đền thờ Jerusalem bây giờ những người Hồi giáo của Palestine đã xây dựng áo sơ đền thờ. Mặc dù sau này những cái chiến tức là năm 1948 Liên Hiệp Quốc tạo điều kiện cho người Do Thái trước đây đã tản đi khắp thế giới từ năm 70 được điều kiện trở về hai đất quốc gia, nhưng cho đến bây giờ người Do Thái đâu có vẽ được cái bản đồ nước của mình chính thức đâu. Vì giữa họ cái Palestine cứ tranh nhau từng đất đất, đánh nhau liên tục. Mà cái tội đánh nhau này nó cũng không phải là chỉ xảy ra cái mầm mống nó ở nơi người Do Thái chống đối con Thiên Chúa mà thôi, mà nó đã được khởi đi từ cái đức tin không vững vàng của bà Sarah, vợ của Abraham, đã đồng đài suy sáng thế trên 15 đó. Vợ chồng Abraham già rồi mà không có một người con. Có người hỏi tôi là tại sao vậy cha? Thế vợ chồng này già rồi, đơn chân tuổi của một con. Tôi chuộc nghĩ cái này này dễ hiểu thôi. Cứ tối đến ông Abraham vào phòng trước thì bà Sarah đến sau. Bà Sarah vừa đến cửa cái thì ông Abraham nói Sarah thì cái bà kia phải chạy ra thôi, không biết vào phòng nữa. Thế thì nó sao có con thôi chuẩn bị cái bà ấy vào cửa bà ấy mừng lắm, Sarah, bà kia vội vàng thì tôi trả lời đấy. Nhưng mà cái hoàn cảnh vợ chồng già không có con, Chúa đã hứa ở trên Việt Nam á, vợ chồng này sẽ có con và đông. Nhưng sao chị triển khai chính điện với bà ấy chưa đủ tin sốt ruột, bà ấy đưa cái con nô lệ là Aga cho ông chồng Abraham ăn ở và sinh đứa con Ismael. Khi Ismael sinh ra thì sau đó bà Sarah cũng sinh con thì Isaac, tức là hai đứa con ra nhau ngoài phải đuổi những cái đứa Ismael ra ngoài nhà khổ luôn. Đến ngay từ lúc đó nó đánh nhau rồi. Nếu bà Sarah đừng đưa cái đứa nô lệ cho ông chồng ăn ở thì làm gì có Israel, làm gì có Ismael. Vậy Ismael hôm nay nó là dòng tộc Palestine đó, nó đánh nhau với dòng tộc của Isaac là Israel đánh nhau hoài. Khi đọc lại lịch sử chúng ta mới thấy được cái lý do mà gia đình lộn xộn đánh nhau hay cái dòng tộc đánh nhau, bởi vì đức tin không có vững. Bà Sarah đấy không có đức tin, rồi đến thời gian nước dân Do Thái lại càng không có đức tin nữa, chống đối còn tin chú thì khổ nữa. Cho nên Đức Giêsu đã báo trước về thành Jerusalem, hỡi cái số phận dân Do Thái, không còn hoàng đá nào trồng trên hoàng đá nào. Nhìn thấy cảnh đau thương như vậy, làm sao Đức Giêsu có nhân tính, ngài lại không khóc nữa? Bởi vì ngài cũng có nhân tính giống như tổ phụ của người Do Thái là Bà Ra-kên, chết nằm trong mộ rồi còn đau khổ khóc bung mộ ra mà khóc thiết mà. Giêsu cũng vậy thôi. Biết đọc tin mừng của Gioan ở chương 11 câu 35, tác giả cũng ghi khi Đức Giêsu đứng trước mộ Lazaro để khóc thì tác đọc tin mừng Gioan, ông này nhấn mạnh đến thiên tính của Giêsu hơn là nhân tính. Ba tác giả đầu là nhất đáng ấy, chỉ nhấn mạnh đến thiên tính của Giêsu, còn Gioan thì cũng nhấn mạnh đến nhân tính nhưng đề cao thiên tính của Chúa. Vì Gioan đề cao thiên tính của Chúa mà là ngài có thiên tính thì ngài oai hùng lắm, ngài vinh hiển lắm, ngài quyền năng lắm, chứ không phải là sợ đến phát khối máu như chúng ta nghĩ đâu. Tác giả Gioan trong chương 18 được có 3 đến 6 cổ ghi cho chúng ta cái cảnh oai hùng và dự tư nạn. Ngài đang cầu nguyện tại vườn Gethsemane thì Giuđa dẫn bọn lính Roma đến bắt ngài mà nó không nhận ra ngài. Ngài hỏi nó trước, các ngươi đi tìm ai? Bọn nó đều hô, chúng ta không đi tìm ông Giêsu quê Nazareth. Ngài bảo đây ta đây này, vừa nói ta đây cái là bằng ý tìm bốn người đấy quay chứ. Nhưng mà ngài làm được như vậy thì ngài cứ việc dẫn đến thân thể nó mà đi, làm sao nó bắt được ngài, rất là oai. Nhưng mà ngài tôn trọng cái tự do của người ta, ngài cho đứng dậy và ngài bảo ta đây này thì nó được quyền xông đến bắt ngài. Cho nên do anh đã cố ý đề cao thiên tính của Chúa thì ngài đứng trước mộ Lazaro ngài khóc đó, đó là ngài vui mừng vì chiến thắng của ngài. Đúng như ngài đã cầu nguyện với cha trước mộ Lazaro ở Gioan 11 câu 41-44, lạy cha con biết rằng cha hằng nhận được con. cho nên chuyện người này thì ngày vui chứ. Và cái tiếp rằng vì cha nhận đời ngài gọi Nazaro chắc chắn là dòng sẽ từ trong một bức ảnh để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa Cha đã sai ngài đến, và họ tin vào ngài là con Thiên Chúa thì mọi người được cứu độ. Cho nên ngài nói là con hằng tạ ơn cha, con hằng tạ ơn cha để vui mừng cái sự chiến thắng này, vui mừng vì cha cải nhân ngài, nhân lời ngài cho nơi xuống lại để chứng minh ngài là Thiên Chúa, hầu người ta tin. Cũng vì thế mà ngài nói với chị em Martha và Maria trước mộ Lazaro ở Gioan chương 3:5 đó, em con sẽ sống lại. Bởi vì phục sinh và sự sống chính là thầy đây. Ngài biết trước điều đó thì ngài vui, em con sẽ sống lại. Ngài đánh gục được cả tử thần thì sao ngài cũng vui. Đó là ngài đã biểu lộ thiên tính của ngài là đấng toàn năng, mà chỉ có một mình ngài mới có quyền đánh gục thần chết để giải phóng nhân loại khỏi tay tử thần đối với những ai tin vào ngài là Chúa để họ được sống đời đời. Vì thế mà ngài nói với các môn đệ trước khi đến Bethania để cho ngài được sức lại ở Gioan 11 câu 11-15 là khi các tông đồ cảm thấy được về đó, về đó thì đem đấy thì ngài nói như sao để anh em thầy rất vui mừng vì thầy không có mặt ở bên Nazareth. Vui, tức là cười. Thầy rất vui mừng vì thầy không có mặt bên Lazaro. Cho nên anh ta ngủ, thầy sẽ đến đánh thức anh thầy. Tức là nếu có Chúa Giêsu có mặt bên giường bệnh Lazaro, anh ta không có chết. Thầy không có mặt cho nên anh ta chết. Bây giờ ngài có mặt thì ngài cho anh ta sống lại. Cho nên thầy nói, ta rất vui mừng. Cho nên cái tiếng khóc của ngài theo Gioan ghi phải nói được ngài mừng quá mà cái khóc. Tuy nhiên Gioan cũng không cố ý phủ nhận nhân tính của Giêsu đâu. Cho nên ngài khóc còn là khóc cho dân tộc của ngài, vì sau phép lạ ngài làm cho anh ấy sống lại đó. Đáng lẽ dân cho thấy nói chung và các đầu mục và chủ trang của người cho thấy nói riêng từ đó tin vào ngài để được sống khỏi phải chết, nhưng mà họ không tin. Nhất là chúng ta đọc tin mừng của Gioan, Gioan chỉ ghi lại bảy phép lạ, còn Chúa Giêsu làm rất nhiều giúp bài dân cố ý ghi bảy phép lạ, vì con số bảy nói về cuộc tạo dựng, bảy ngày một tuần để tạo dựng, thì Gioan nói Chúa Giêsu dùng bảy phép lạ để diễn tả cuộc tạo dựng mới của ngài. Anh nào đứng đây đọc tạo bảy phép lạ như người tạo phép lạ thứ nhất là gì ở chương nào thôi cũng cần nói đấy. Bài nào đọc lần này mình đi được chỉ mình khác. Phép lạ thứ nhất là dòng chương 2 ở tiệc cưới Cana, với Giêsu biến nước thấy rượu nho. Rồi phép lạ thứ hai ở Gioan chương 4 câu 43 là Đức Giêsu cứu sống đứa con của đầu mục Do Thái. Phép lạ thứ ba là Gioan chương 5 là Đức Giêsu cứu một người đã bất toại 38 năm nằm bên bờ giếng có dặm 5 dãy nan. Đó là thứ tư là Gioan chương 6. Chúa Giêsu đến 5 chiếc bánh 2 con cá nuôi một số đông không kể xiết và ăn với còn dư. Phép lạ thứ năm là Gioan chương 6 câu 16 tiếp theo. Sau đó bánh Đức Giêsu thấy thuyền các tông đồ đi trên biển gặp sóng gió, ngài đi trên biển mà đến với họ. Phép lạ thứ sáu là Gioan chương 9. Chúa Giêsu làm cho người mù từ tối mới sinh được sáng mắt. Và phép lạ cuối cùng Gioan chương 11 là Chúa Giêsu cho Lazaro chết tối 4 ngày rồi vẫn sống lại được. Chúng ta đọc lại 7 phép lạ này á, Gioan không ghi là phép lạ đâu, mà ông ghi là đó là dấu lạ. Dấu lạ có nghĩa là từ cái biến cố Chúa Giêsu làm đó chúng ta rút ra cái điểm sau đấy. Dấu lạ là vậy đấy. Dấu rút ra cụ thể thế nào? Nếu chúng ta liên kết phép lạ thứ nhất với phép lạ cuối cùng, hay nói là dấu lạ thứ nhất với dấu lạ cuối cùng đó, thì chúng ta thấy thế này. Dấu lạ phép lạ thứ nhất, nước hóa thành rượu nho, đó là dấu ám chỉ nước rửa tội, nước thánh tẩy khác chúng ta ở Chúa Giêsu là cái nho, đúng không? Đó rồi cái phép lạ cuối cùng, cái dấu lạ cuối cùng là Gioan ghi bởi chương 11 đó, là dấu sống lại, có nghĩa là ai được khắc vào Chúa Giêsu từ những cái thánh tẩy thì người đó được bảo đảm sự sống lại. Thế thì cái phép lạ cuối cùng này quan trọng nhất, thì ngài đã đạt cái mục đích ngài đi vào đời này là làm cho kẻ có tội dù chết cách nào nếu tin vào ngài cũng được sống lại. Quan trọng như vậy, thế mà người dân Thánh chống đối. Nhất là các kỳ mục dân Thánh nhìn thấy phép lạ vĩ đại này, chẳng biết họ chống cũng bảo phẫn nộ, họ quyết định là phải giết được ông Giêsu này. Chẳng như thế, giết luôn cả Lazaro dù ông Giêsu đã cho sống lại, giết luôn. Ác như vậy đấy. Mà ai đã loại trừ Chúa Giêsu? Đấy, Gioan 5, Gioan 1, Gioan chương 5, câu 12. Ai có Giêsu thì sống, mà không có Giêsu là chết. Gioan cũng ghi lại cái tâm tình cảm thương của Chúa Giêsu bằng tiếng khóc đối với gia đình này, nhất là đối với chị em Marta Maria cùng với nhiều người thân đến chia sẻ nỗi nhớ nhung của người thân đã qua đời nào. Giêsu mới chết đó thì mọi người khóc nức nở trước mộ, làm cho Đức Giêsu cũng bực dọc tâm thần mà sao xuyến cả tâm hồn của ngài. Tức là ngài nhìn thấy trước những người chứng kiến phép lạ này chưa đủ đức tin, nhận ra ngài là đấng có quyền năng làm cho người chết sức lại, nhất là họ đồng cho ngài chưa đủ đức tin, cho nên ngài khóc. Cho nên không phải khóc vì thương cảm mắt Amalia mất một người em, mà khóc còn là vì ngài phúc âm đâu xong, ngài thương ông ấy giường nào, thương ở chỗ nào, thương ở cái chỗ đầu tiên ông ta bị bệnh, ông ta chết ấy, thì không đau khổ lắm phải không? Bệnh, chết vì bệnh thì không đau khổ lắm. Nhưng mà khi được sống lại rồi, cái bọn thù ghét nó căm phẫn Đức Giêsu, dân cá băng đất, nó giết ông Lazaro, lúc đó mới là cái đạo. Chết bởi sự căm thù của những kẻ ghen tị thì đau hơn là chết vì bệnh tật. Cho nên ngày khóc nhân tính của ngài, do ai muốn đổ biểu lộ. Cho nên cái tác giả Luca và Gioan cũng đều nói về Chúa Giêsu có nhân tính để khóc, là khóc cho dân tộc Ngài không đón nhận được cứu độ, khóc cho dân tộc Ngài không giữ vững niềm tin giống như cái mẫu sống đạo của ông Mantissa ở bài đọc chúng ta mới nghe. Vào thời vua Antioco, bao nhiêu người Do Thái theo thói tục của dân ngoại bỏ Chúa đi thờ lộ thần. Vua thấy điều đó, vua y vua, tức là vua ra lệnh bắt tất cả những người Do Thái phải thờ thần của vua hay thờ thần như các dân ngoại. Bao nhiêu người vì vọng, vì miếng cơm manh áo, vì quý mạng sống mình, cho nên sẵn sàng tế ngẫu tượng theo ý của vua. Nhưng khi người ta bắt được vị thủ lãnh của người Do Thái là ông Mantissa, được người ta kính trọng lắm, để ông đến trước cái tượng đài thờ thần ở Modin và vị chỉ huy theo lệnh vua bắt người Do Thái phải thờ đó, hứa với ông Mantissa ông sụp lạy và tiếp lên tế thần ở Modin. Chẳng những ông thoát chết mà được nhà vua ban nhiều chức vụ cao cả trong triều đình, lại được nhiều bổng lộc nữa. Nhưng mà ông Mantissa không chịu, dứt khoát làm như thế là xấu hổ, nhưng là bậc vi vọng và làm gương mù cho bao nhiêu người. Ông không chịu, vì ông không chịu cho nên một người Do Thái tỏ ra huynh hoang, anh không chịu cái chết chết để tôi này, tôi ra tôi tế này, nhà vua sẽ thương đấy. Đấy là một người Do Thái tiến ra tế đàn để thờ ngẫu tượng. Ông Mantissa tức giận, ông xông vào, ông giết ngay cái tên đó tại bàn thờ đàn ông đàn tế ở Modin. Ông giết luôn cả quan của vua đứng điều hành cái cuộc tế ấy. Chứ thế, và những người nào mà theo lệnh của vua là ông sẽ hết quay phòng chứ. Rồi ông hô toàn dân này, ai còn giữ lề luật của Chúa thì theo tôi. Thế là ông và gia đình ông, một số người khác phải bỏ nhà cửa và chốt định đường đến núi mà ẩn đó. Đó, đức tin của vị thủ lãnh ông Mantissa thời vua Antioco oai hùng như vậy cơ mà. Mà tại sao những cái vị thủ lãnh thời Chúa Giêsu nó hèn hạ như vậy? Nó không có đức tin giống những thủ lãnh kia, mà nó khốn nạn như vậy thì làm sao nó dần dần đấy? Nó cứ bám vào cái việc đời tế, tự theo việc Môsê dạy là trên cơ bò đời, chỉ nhất định không bao giờ tế tự theo điều Chúa Giêsu muốn là dân chính Ngài là con chiên. Thánh Gioan chương 1 câu 29 nói Chúa Giêsu có muốn thì Chúa không nhận những của lễ nào nữa đâu, mà nhận của lễ con chiên là chính Ngài, thì cái bọn đồng hồ sau này dứt khoát chống đối. Cho nên rõ ràng và tới Chúa Giêsu Ngài không tìm thấy được một cái bậc vi vọng nào trong dân có tinh thần giữ luật trung tín với Chúa như ông Mantissa, thì rất phải khổ cho nên phải khóc. Trong một định kiến, Chúa còn cho ông Gioan thấy cái sự chiến thắng của tin mừng Chúa Giêsu được công bố, ông cũng mừng quá mà ông khóc. Ông thấy cái gì? Ông nhìn thấy một cuốn sách mở ra, cuốn sách đó là ông nhìn thấy là sư tử xuất hiện từ chi tộc Giu-đa. Mà qua ta mới hiểu sứ tử đó là tin mừng của Ma-cô. Như vậy tin mừng của Ma-cô được công bố năm 60, một 10 năm sau thành Giu-sê bị phá rồi. Thì cũng khi tin mừng đầu tiên của thánh được công bố là tin mừng Ma-cô được công bố năm 60, thì đó là một sức mạnh để người ta đạt được sự chiến thắng. Nhưng mà dân Giu-đa lại không đón nhận. Còn những ai đón nhận thì đến với Chúa Giêsu, ông dạ đang nhìn trong tinh kiến, chính Ngài sẽ mở cuốn sách và bảy ấn định phòng. Nghĩa là tin mừng hội thánh bắt đầu được công bố là chính ân huệ của Chúa được mở ra, được công bố cho mọi người. Bảy ấn định phong tức là các bí tích, các ơn Chúa. Và đấy là sức mạnh của những người tin vào Chúa hầu được cứu độ. Cho nên ông ra nhìn thấy trong định kiến là con vật có bảy sừng. Sừng là sức mạnh, bảy là nhiều lắm, rất là mạnh, là nhiều tiếng mừng đấy. Như vậy nhờ bảy thần khí mà ông dám nhìn thấy ở nơi con sư tử, có nghĩa là nhờ lời Chúa. Mà từ bấy giờ Thiên Chúa ai đón nhận thì làm cho Thiên Chúa được vinh hiển. Ông nói tiếp, khi con chiên đã nhận cuốn sách thì có bốn con vật cùng với 24 tỷ ráo phú phục trước mặt con chiên, mỗi vị tay cầm đờn vui ca vui nhảy mà thành công hân hoan chiến thắng đó. Tay kia thì cầm chén vàng đầy hương thơm, tức là cầu nguyện. Ông ra nhìn thấy cái thị kiến đó là diễn tả cái ngày vinh hiển của dân Chúa trước mặt Thiên Chúa, đàn ca múa nhảy cùng với lời cầu nguyện trước ngài Thiên Chúa. Và tất cả các vị đều cất lời ca: Ngài xứng đáng lẽ nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ. Ngài làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phục thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Nó phải chiến thắng. Cuối cùng sự dữ sẽ bị diệt, tin mừng của Chúa sẽ thắng. Cho nên Gioan thấy ông ta khóc là mừng lắm, dựng Chúa Giêsu khóc vì thấy Lazaro được Chúa cho trả nhân lời cho sống lại. Cho nên cái thị kiến của ông Gioan nhìn thấy chính là diễn tả hiệu quả của y tế Đức Giêsu thiết lập. Và cũng vì vậy đoạn mà Ngài nói với chị phụ nữ bên bờ sông Gia-cóp, nó muốn ai muốn tôi thờ Thiên Chúa đích thực là phải thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời sự thật là chính Chúa Giêsu, Gioan chương 4 câu 3, để được chia phần chiến thắng của Chúa Giêsu phục sinh hằng ban cho chúng ta qua hy tế của Ngài. Cho nên nếu chúng ta không biết đón nhận mà đi tìm những thực tại ở đời này, thì cũng giống như ngày xưa thời vua Antigo, ông Matisse thấy dân của Chúa nhiều người đi thờ ngẫu tượng cùng sôi máu lên cùng giết hết. Thì vào thời Tây Đức, Chúa Giêsu đến nói với dân, dân không nghe lại còn chống đối Ngài, thì Chúa cũng để cho bọn Roma xôi máu này để mà diệt cái dân này. Mà không biết hối cải nữa thì đến ngày đến chung Chúa lại để cho ma quỷ xôi máu này để mà kéo hết bọn này xuống vào một cái đó. chỉ có những người nào tin vào Chúa Giêsu qua việc tham dự phục vụ mỗi ngày thì mới cất lời cầu lời Chúa: Ngài làm cho chúng con thành vương quốc, thành tư tế để thờ phượng Thiên Chúa. Đúng với lời tuyên ngôn tin mừng chúng ta mới đọc Thánh Vinh 90:94-98: Ngày hôm nay nếu anh em nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng. Đấy. Nghe tiếng Chúa, nghe tiếng mừng đừng cứng lòng, đến tham dự phục vụ đi. Đấy. Sống đạo như vậy mới có thể có một đức tin oai hùng giống như ông Matthias. Đó là những người mà đời sống được hoàn hảo, Chúa cho hưởng ơn cứu độ của Ngài. Thánh Vịnh 50:49 và đáp nào chúng ta mới đọc nói về cái tình thương của Thiên Chúa đối với con người, thì có thể nói là không có một lúc nào, ngôn ngữ nào, hình ảnh nào diễn tả cho tương xứng cho đầy đủ. Nhưng nếu chúng ta đọc một mẩu chuyện thì có thể một phần nào để nói về tình thương của Thiên Chúa tuyệt vời lắm, không suy thấu được. Một lần kia một số nhà khoa học, tức là nghiên cứu về các sinh vật, các vị này ban đêm vào trong cái hang động ở trong núi để đi tìm những con rơi, nghiên cứu nó thế nào thì không thấy một con rơi mẹ nào hết, chỉ thấy con rơi con nó còn tem, nó bám ở vách đá thôi. Nhà khoa học mới biết rằng như vậy các con rơi mẹ ban đêm nó đi tìm mồi về nó nuôi con đó. Cho nên các nhà nghiên cứu sinh vật học đó đã bắt, đã gom hết những con rơi con nó đang còn tem bám ở trong vách ấy, đưa về nhà nghiên cứu xem nó ăn cái gì, nó sống làm sao, bao tử thế nào, tim nó to nó bé làm sao, vân vân, để nghiên cứu nó. Và ngày hôm sau cũng vì đó vào xem mẹ nó đưa mồi về, mẹ nó đi tìm con để nuôi thế nào, thì tất cả cái con rơi mẹ chết ngang để ở trong hang động. Người ta sao lạ thế, toàn những con rơi mẹ chết thế này. Đấy. Người ta lại đưa về, người ta bổ ra để nghiên cứu những con rơi mẹ này, thì lạ thế, con rơi nào cũng bị đứt ruột mà chết, bởi vì nó về không thấy con của nó, nó thương quá, nó đau đớn đứt ruột nó chết. Thế thì cái loài sinh vật Chúa còn cho biết thương con như vậy, thì Chúa là tình thương mà, Chúa cho con vật nó thương như vậy, Chúa cho chúng ta cái tình thương, phải chính Chúa là người tình thương. Làm sao khi Ngài thấy chúng ta bị Satan tóm tất cả chúng ta đưa về giao huyệt của nó mà Ngài lại nằm ngơ, Ngài không khóc? Cho nên tóm lại tin mừng hôm nay có ý nói rằng Chúa Giêsu khóc vì nhân tính của Ngài, đứng trước cái đổ vỡ, cái đau khổ của loài người không đón nhận Ngài, phải khổ cho nên Ngài khóc. Nhưng đồng thời xét về tín tính như Gioan ấy, Ngài cũng khóc vì quá mừng nếu những ai sống đức tin giống như ông Matthias, và còn hơn nữa là Ngài được kết hợp với Chúa Giêsu thì bảo đảm sự sống đời đời. Và đó là làm cho Chúa Giêsu khóc vì quá vui mừng Chúa Cha đã nhận lời Ngài mà làm cho những ai tin vào Ngài được sự sống đời đời.